Trình Gia Hân đứng sau cánh gà, mặc chiếc váy biểu diễn đã cất suốt nhiều tuần, học bổng được giải ngân đủ, tiền trọ đã thanh toán và cây cello vẫn ở trong tay cô. Hạ Tuấn Nghi kiểm tra bàn điều khiển cùng một kỹ thuật viên thứ hai. Bạch Tử Yên đọc từng mốc bàn giao trên màn hình chung. Chu Mạn Thanh đi dọc bè dây, tự tay kiểm số trang và mời một nhạc công khác ký đối chiếu. Càn Nhã Lâm bước vào phòng chờ cuối cùng, cô đã tìm được căn hộ mới, các lớp dạy mở lại và hai hợp đồng hòa âm được khôi phục. Dù vậy, nhiều đêm cô vẫn tỉnh giấc ở nhịp tối thứ bảy. Cô không giả vờ mình đã trở lại nguyên vẹn. Trước buổi diễn, cô tập thở cùng dàn nhạc và thống nhất nếu bất kỳ ai hoảng sợ, họ có quyền dừng mà không bị xem là yếu đuối. Khi cô nâng đũa, ánh sáng hổ phách phủ xuống sân khấu. Khúc giao mùa bắt đầu từ một âm trầm mỏng, rồi mở dần qua bè dây. Tới điểm từng mất sáng lần đầu, đèn vẫn cháy, không ai chơi nhanh hơn. Tới điểm thứ hai, Hạ Tuấn Nghi không rời mắt khỏi bảng trạng thái. Ở điểm thứ ba, Chu Mạn Thanh thả vai. Sau dầu thứ sáu, Trình Gia Hân hít vào, chuẩn bị câu độc tấu. Tần Nhã Lâm nhìn cô gái trẻ và đưa tay. Cello cất tiếng, vững vàng hơn đêm trước. Đến dấu cuối cùng, cả khán phòng dường như cùng nhớ bóng tối đã từng rơi xuống. Nhưng lần này ánh sáng không tắt, Tần Nhã Lâm khép hai tay và hợp âm cuối vang lên trong một sân khấu sáng rõ. Khán giả đứng dậy, cô không quay ra nhận vỗ tay ngay. Cô mời Trình Gia Hân đứng lên, rồi mời Hạ Tuấn Nghi và Bạch Tử Yên bước từ cánh gà ra. Sau cùng, cô quay về dàn nhạc. Những người từng tin nhầm, từng im lặng và từng dám sửa sai cùng cúi đầu. Sau buổi diễn, quỹ học bổng được tái lập bằng khoản bồi hoàn từ các giao dịch bị đóng băng và một cơ chế quản trị độc lập. Trình Gia Hân trở thành người đầu tiên nhận suất mới. Chu Mạn Thanh phụ trách nhóm giả soát, an toàn theo nhiệm kỳ, không giữ quyền vô thời hạn. Hạ Tuấn Nghi tổ chức tập huấn để bất kỳ kỹ thuật viên nào cũng có thể từ chối một lệnh miệng không để lại dấu vết. Bạch Tử Yên được quyền dừng bàn giao nếu hồ sơ thiếu.